Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tại tâm là một câu nói thường miệng của nhiều Phật tử tại gia. Do dựa vào câu nói này, nhiều người cho rằng cần gì phải đến chùa, cần gì phải đi chùa xa, cần gì phải ăn chay, cần gì phải làm việc thiện, cứ ngồi ở nhà nghĩ đến Phật vì Phật tại tâm là đủ rồi. Xin Thầy cho biết quan điểm của Thầy về vấn đề này để giúp cho người Phật tử tại gia hiểu rõ hơn về những gì mà họ cần thực tập. Trên thực tế thì Phật không ở tại tâm được. Nếu chúng ta xem Đức Phật lịch sử đi, có chiều cao 1 thước 9, nặng trung bình là gần 80 kg. Tâm chúng ta đó được hiểu hình dung đó, hoặc là bộ não, hoặc là cái tinh hoa của bộ não, hay hoặc là trái tim của mình đi, thì thân tướng với 32 tướng đại nhân của Đức Phật đó làm sao mà là có thể tồn tại ở trong tâm của chúng ta được, làm sao mà có thể tồn tại trong trái tim của chúng ta được? Học thuyết Phật tại tâm là cực kỳ nguy hại cho sự phát triển của Phật giáo. Nó trở thành một sự biện hộ làm cho Phật tử tại gia đánh mất cơ hội đi đến chùa tham gia sinh hoạt tâm linh, mà vốn là một nhu cầu không thể thiếu. Trong kinh điển, Đức Phật chưa bao giờ dạy chủ trương Phật tại tâm. Mặc dù á, Ngài dạy rất nhiều lần là sự giác ngộ bắt đầu ở tâm thanh tịnh, tâm đầy đủ được đạo đức, thiền định, trí tuệ. Tu là tu tâm chứ không phải là tu ở tâm. Ngữ nghĩa tu tâm và tu ở tâm là khác nhau rất là nhiều. Phật tâm và Phật tại tâm là khác nhau trời và vực. Tu tâm á, thì tâm là đối tượng cần phải được nhận thức, theo dõi, làm chủ, để cho nó không có suy nghĩ sai quấy, không có chủ trương sai lầm, không có ý tưởng lệch lạc, không có nhận thức á trái với hiện thực, không có những cái quan điểm, tư tưởng, lý tưởng sống mà dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Đó là chúng ta tu tâm trên nền tảng làm chủ tâm và phát triển tâm. Còn tu ở tâm á, là biến tâm làm một cái địa điểm. Mà địa điểm làm sao mà có sức chứa cho người A, người B, người C được? Cho nên á, chúng ta có thể tu ở chùa, tu ở nhà, tu ở chợ, tu ở nơi làm việc, tu ở trong mọi hoàn cảnh, chứ không thể nói là tu ở tâm. Tu cái tâm thì được, chứ còn nó tu ở tâm là không được. Và rất tiếc là cái nhận thức sai lầm này nó đã tồn tại quá nhiều chục năm tại Việt Nam, và người ta đã sử dụng cái câu nói cửa miệng đó để mà biện hộ cho việc mà mình không thể đi chùa, tu ở tâm thôi. Và tương tự ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái câu nói rất nguy hại cho phát triển Phật giáo: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đây là cái câu vô cùng nguy hại. Thờ cha kính mẹ là đạo lý hiếu thảo mà tất cả con người cần phải làm, và nó là một trong những điều mà giúp cho chúng ta hoàn thành được 4 trọng ăn. Vì theo Đức Phật, ơn cha mẹ là rất quan trọng. Nếu không có cha mẹ, chúng ta đã không thể sinh ra làm con người. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta cho rằng là hiếu kính cha mẹ là chân tu, còn những cái tu còn lại không phải là chân tu. Cái ngữ nghĩa ám chỉ ngoài sao câu đó là thế. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Như vậy tu xuất gia không có trực tiếp phụng dưỡng cha mẹ, đó là tà tu hả? Đang khi Đức Phật ca ngợi cái việc xuất gia đó là báo hiếu cho cha mẹ một cách đó là vĩ đại hơn, có giá trị hơn. Vì chúng ta vừa độ được cha mẹ, dẫn dắt được người thân, chúng ta còn có cơ hội phụng sự cho rất nhiều người bằng chánh pháp của Đức Phật. Tu ở nhà chỉ là tu tại gia. Tu tại gia thì chúng ta đạt được là phước báo để trở thành chân nhân. Chúng ta sở hữu được các phước báo như là phước tướng, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản, phước thuận duyên. Và các phước này đó, nó chỉ là một phần của cuộc sống. Cho nên người tại gia không thể có giá trị ngang bằng với người xuất gia. Người xuất gia là nhờ tu tại chùa với một cái không gian gọi là trọn vẹn, thời gian trọn vẹn, có kinh nghiệm của những bậc đi trước, để chúng ta dễ dàng hoàn thiện được đạo đức tối thượng, thiền định tối thượng, trí tuệ tối thượng. Do đó các quý Phật tử tại gia phải mạnh dạn nói không với cái câu nói tu tại tâm. Và chúng ta phải tu, tu tâm, dưỡng tánh, tu thân, làm chủ được lời nói, suy nghĩ, việc làm. Chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi thời điểm, để chúng ta trở thành là người chân nhân. Và sau nữa chúng ta trở thành là tiệm cận thánh nhân. Và nó được có phương pháp nữa, tu xuất gia một cách trọn vẹn nữa, chúng ta trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Lưu thiện đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm, ở miền Bắc có một câu rất tai hại cho Phật giáo, đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Tin theo câu này đó đã làm cho Phật giáo trở nên bị mạt riệp ở miền Bắc. Và có một cái khoảng giai đoạn đó, ai mà dưới U50 đi đến chùa sinh hoạt tu học đó, người ta cho rằng là có vấn đề tâm lý hay là tâm thần. Bởi vì cái câu thiệu đó đó, nó dẫn dắt người ta là đến tuổi xế chiều khi về hưu mới bắt đầu vào chùa để tu học, như thế thì quá muộn rồi. Chúng ta phải mạnh dạn đổi câu này lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Tuổi trẻ chúng ta phải được huấn luyện đạo đức là ở chùa, để trở thành nhân cách tốt, hiếu kính cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, biết là có trách nhiệm với tổ quốc, biết là quý trọng đồng loại, cho nên trở thành người hữu dụng. Và bằng cái phong cách đó phát triển đến mấy chục năm trước khi nhắm mắt lại có đề, thì chúng ta trở thành một con người chân nhân rồi. Ở tuổi xế chiều, do về sức khỏe không được thuận lợi, việc chúng ta không đi chùa cũng không sao, vì chúng ta đã có đủ kinh nghiệm mấy chục năm đi chùa rồi, chúng ta có thể tự tu được. Còn có con cháu chở đi thì càng tốt. Nói một cách khác là trong nhân dân Việt Nam có những câu nói rất là ác mồm, ác độc, và vì chúng ta tin một cách đó là mù quáng vào nó đó, dẫn đến sự phá hoại Phật giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Và chúng ta phải hết sức cẩn trọng vào những câu nói này. Một câu nói khác đó là trong kinh, trong giai đoạn đầu sau khi Đức Phật giác ngộ, thì Đức Phật có quy định là mỗi tu sĩ mỗi đêm ngủ một lần ở dưới một gốc cây, ngày hôm sau đó, để tránh cái việc chấp trước vào cái địa điểm ngủ đó, chúng ta phải ngủ ở một nơi khác để buông bỏ tất cả mọi chấp trước. Và rất nhiều Phật tử tại gia vinh vào những lời dạy vào cái giai đoạn trong vòng một năm đầu sau khi giác ngộ của Đức Phật, để tấn công các tu sĩ, xây chùa to Phật lớn, và nói rằng là chân tu là phải ở rừng, ở cốc, ở thắt, ở thâm sơn cùng cốc vậy thôi, không vướng bằng cái gì hết. Thì các Phật tử nghe bình thường rất là khoái lỗ tai, nhưng mà thực tế làm theo những lời như thế đó là phá hoại Phật giáo. Trong giai đoạn mới giác ngộ, Đức Phật và các đệ tử xuất gia của Ngài phải sống đời sống du mục. Sau khi độ được vua Tần Bà Sa La Trong năm đầu kể từ khi lên giác ngộ, Đức Phật đã tiếp nhận tịnh xá trúc lâm do đức vua này hiến cúng. Từ đó đời sống du mục của tu sĩ đã kết thúc. Núi Linh Thú, nơi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cách tịnh xá trúc lâm khoảng 3 cây số đường chim bay thôi. Và núi này đó không có cao hơn núi Bửu Long ở Biên Hòa, thấp hơn rất nhiều lần so với núi Yên Tử ở miền Bắc. Ấy thế mà Đức Phật đã không còn ở tại núi Linh Thú nữa. Nhà chùa Trúc Lâm á, cho thực chất đó là gì? Nó là cái vườn ngự uyển của Đức Vua Tần Mà Sa La. Dĩ nhiên là nó rất gần với Vương Thành, Vương Xá. Tại sao Đức Phật lại chọn những cái địa điểm gần với thành phố? Là vì mọi thành phần trong xã hội, từ giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ và mọi thành phần khác đều dễ dàng đến thăm viếng Đức Phật và lắng nghe những lời chân lý Phật dạy. Và chủ trương này Đức Phật đã rất dứt khoát suốt 45 năm sau đó cho đến lúc Ngài qua đời. Chẳng hạn như chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ được cư sĩ Các Cô Độc hiến cúng. Đức Phật đã cư trú tại đây 24 năm 9 tháng, gần như là hơn cả nửa đời người hoằng pháp của Ngài. Và chùa này cũng cách thành đó là Vương Xá, chứ là loại Xá Vệ đó, 3 cây số thôi. Đó là cái chủ trương nhập thế của Đức Phật. Về sau này các tu sĩ có khuynh hướng là các chùa ở trên gọi là núi cao và rừng sâu. Nó tốt cho việc chuyên tu của mình, nhưng mà nó không tốt cho xã hội, vì người ta không có đủ điều kiện, thời gian để mà đến nơi vá xa vì mất quá nhiều thời gian. Đó là chưa nói đến đường đi trắc trở, tốn kém tiền bạc nữa. Như vậy, bám vào lời dạy của Đức Phật, trong những tháng đầu sau khi Ngài giác ngộ chưa có các tiện ích về nơi ăn chốn ở, để buộc các tu sĩ thời hiện đại này phải sống ở rừng, ở núi, thì làm sao làm đạo được? Sức khỏe không ổn định và bị rủi ro bởi sự tấn công của các thú dữ, làm sao mà làm đạo? Chùa Việt Nam không lớn, Phật Việt Nam không to so với các quốc gia khác, so với đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, Anh Giáo, Hồi Giáo và các tôn giáo khác, thì chùa Phật giáo chúng ta quá nhỏ bé. Chất liệu xây dựng của các chùa chúng ta quá sơ sài và không bền vững. Còn các ngôi đền thờ, nhà thờ của các tôn giáo khác ở phương Tây là bằng chất liệu đá có thể tồn tại hàng nghìn năm. Kiến trúc mỹ thuật của họ rất đặc sắc vì do các vua chủ trương xây dựng. Nhà thờ Đức Bà ở Paris đã trên 800 năm tuổi rồi, uy nga sừng sững, mỹ thuật chạm chỗ, điêu khắc tinh vi, chúng ta không thể chê vào đâu được hết á. Và nhờ những ngôi nhà thờ to lớn như thế, cùng một lúc người ta mới làm lễ được là hàng ngàn người. Còn các chùa Việt Nam á, tiêu biểu như là chùa Một Cột có sức chứa 30 người làm gì? Đang khi mỗi năm mà mỗi chùa đó có cái quy y ít nhất là vài trăm người, những ngôi chùa lớn có vài ngàn người, mà chùa nhỏ thì lấy chỗ đâu mà chứa? Nếu tất cả các Phật tử quy với chùa đó cùng đi chùa đó thì chắc chắn rằng là chúng ta không còn chỗ ngồi nữa. Như vậy bản chất của chùa to không có gì là tội lỗi, nó chỉ là một cái tiện ích để cho đại đa số quần chúng đến tu học cùng một lúc. Và do vậy các tu sĩ cũng với một cái thời gian đầu tư giống như nhau, cái lệ lạc cho quãng đại đa số người tham dự cùng một lúc đó sẽ lớn hơn. Và là người sống trong bối cảnh hiện đại, chúng ta phải sử dụng được cái tiện ích này. Cũng như tại giảng đường hôm nay chỉ có trên dưới 200 người thôi, nhưng mà truyền trực tiếp ở trên mạng là đến 2.000, 3.000 người nghe. Nếu chùa Giác Ngộ có một cái diện tích lớn hơn nữa thì số lượng người sẽ đến đông hơn. Đó là điều chắc chắn đó. Chùa Hoằng Pháp 2,5 mẫu, khóa tu á, Phật thất á, nhiều nhất là chứa được 3.600 người. Chùa Dhammakaya ở ngoại ô của Bangkok, Thái Lan, 40 mấy mẫu, giảng đường lớn nhất thế giới có sức chứa 1 triệu chỗ ngồi. Thiền đường của chùa này có sức chứa 500.000 chỗ ngồi. Đến những ngày lễ lớn, 2 triệu người đến tham dự, chùa hoàn toàn là không còn đủ điều kiện để phục vụ nữa. Chúng ta phải thấy được cái giá trị lệ lạc từ những cái tiền ích lớn đó. Do đó Phật giáo Việt Nam phải cần có hàng ngàn, hàng vài chục ngàn các ngôi chùa lớn. So các chùa của Việt Nam với Campuchia, chúng ta thua rất xa. Mặc dù nước Campuchia rất nghèo, dân số Campuchia chỉ có chưa đầy 10 triệu ở trong nước và nước ngoài, nhưng mà chùa Campuchia 5 mẫu, 10 mẫu, 20 mẫu, 30 mẫu. Các chùa rất là mỹ thuật, xây to lớn. Còn chùa Việt Nam phần lớn có phạm vi vài 300 mét trở xuống thôi, thì chùa chúng ta không to. Đó là nói, chưa nói đến cái chất liệu của chúng ta là đầu tư kém vì chúng ta ít tiền. Cho nên nó có rất nhiều Phật tử cực đoan, dựa vào những câu nói trong dân gian đó mà bị ngộ nhận là đúng, cho nên đã góp phần phá hoại Phật giáo mà không biết. Chủ trương như là phá chấp, nhưng mà thực tế là phá pháp, phá Phật, phá đạo Phật. Vấn đề còn lại là khi chúng ta đã xây chùa lớn rồi, chúng ta phải có các hoạt động Phật sự tương thích, có tổ chức tu, có tổ chức học, có làm các vấn đề giáo dục, có làm các hoạt động từ thiện, để cái môi trường nhà chùa đó trở thành là nơi hữu dụng cho xã hội và cộng đồng. Cái chức năng sử dụng của ngôi chùa là như thế. Còn chùa nhỏ sẽ không đủ sức để đáp ứng cho các Phật sự ngày càng lớn mà dân số ngày càng đông.